Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Vượt qua chính mình do thầy Nhật Từ giảng cho gần 600 người cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 13 tháng 2 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật.
Thế thì bây giờ chương trình muốn diễn ra thật là suôn, thật là ấn tượng thì tất nhiên phải có sự cộng hưởng của khán giả. Và đầu tiên là một tràng pháo tay thiệt lớn cho người dẫn chương trình. Phần thứ ba là phần phát quà
Phần mỗi phần quà gồm có một thùng mì 30 gói, một cục xà bông, một hộp kem đánh răng, một bàn chải đánh răng, bánh kẹo và bánh tét.
Được đến đây chia sẻ những nỗi buồn vui cùng tất cả các hội viên, đó là một niềm hạnh phúc lớn trong đời tu sĩ với tất cả chúng tôi. Vì lợi ích của tất cả quý vị, do đó chúng ta đạo Phật giáo cũng đây mà những cái món quà nho nhỏ gói trọn tình cảm thân thương đầm ấm của dân tộc trong mùa xuân mới. Rồi quý thầy còn tặng cho quý vị những lời tu ái dạy dỗ cho quý vị tiến bước trên con đường dân tộc và trở thành những người hữu dụng cho xã hội sau này. Chúng tôi nguyện cầu thì từ gia hộ tất cả các học viên chân cứng đá mềm vượt thoát mọi khó khăn mọi gian khổ và từ từ hoàn thiện con người, đến một lúc nào đó quý vị hòa nhập vào xã hội trở thành những người có ích và trở thành những người có hiếu thảo của gia đình và người công dân tốt của xã hội. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào quý vị A Di Đà Phật.
Kính thưa ban giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội, kính thưa toàn thể quý anh chị em học viên, chúng tôi xin bắt đầu buổi chia sẻ hôm nay bằng một câu chuyện ngụ ngôn trong Phật giáo. Chuyện kể rằng có một thanh niên sáng sớm vào rừng sâu tìm kiếm những thú để làm mồi cho bữa ăn sáng. Được vào rừng thì qua rất nhiều chông gai, ngày hôm đó thú để bắt thịt lại không thấy, có một con sư tử xuất hiện. Anh ta sợ quá bỏ chạy, sư tử đuổi theo. Dĩ nhiên là tốc độ chạy của sư tử nhanh hơn là tốc độ chạy của con người. Khoảng cách giữa con sư tử này và con người đó lúc đầu là vài trăm mét, rồi từ từ là vài mươi mét, và cuối cùng chỉ còn có vài mét. Nhận ra được rằng là con sư tử đang đứng ở kề cạnh mình rồi, thì phía trước chính là một cái hố sâu. Anh ta không còn cách nào khác là phải nhảy xuống cái hố đó để tìm một lối thoát có thể dẫn đến cái chết. Dừng lại tại chỗ đó chắc chắn sẽ trở thành mồi ngon của con sư tử. Rất may mắn, khi nhảy xuống hố sâu, anh ta ôm được một cái cây cổ thụ giống hình thù như là một cây đa, có rất nhiều cái sợi dây thòng lọng. Anh ta toàn tên qua lại ở bên trên đó, sư tử đang nhìn xuống. Rồi ngay cái nhánh dây mà ta đang tung tăng thì lại có hai con chuột trắng và đen gặm nhấm. Sự đứt của sợi dây này có thể diễn ra trong vòng vài phút thôi. Nỗi sợ hãi đã xuất hiện ở trên gương mặt của anh, mặt mày tái mét, tim đập rất mạnh và hơi thở hổn hển. Nỗi sợ chết bắt đầu xuất hiện. Lúc đó khi chồng dền qua lại thì anh nhìn thấy có một sợi dây nho có một quả nho chín mọng rất ngon. Anh ta đã dùng sức đẩy người qua lại và chụp lấy chùm nho đó để ăn trái nho. Câu chuyện này cho chúng ta thấy là trong cuộc đời đó, có những tình huống tạo ra những bế tắc một cách rất bất ngờ, và có những tình huống do chúng ta đi tìm kiếm những cái mà chúng ta cho là giá trị, nhưng tiến trình hưởng thụ đó tạo ra rất nhiều sự rắc rối trong cuộc đời này. Vào rừng để tìm mồi, nhưng ta lại quên rằng trong rừng đó có thú hiền và dĩ nhiên cũng có luôn cả thú dữ. Ngày hôm nay có thể bắt được thú hiền để ăn thịt, ngày hôm sau đó có thể nạp mình cho thú dữ để bị thú dữ ăn thịt. Cái thế giới của sự hơn thua được và mất trên nền tảng lấy cái tôi làm chính đó, nó có thể dẫn đến khi á thì thuận, khi thì nghịch, khi thì vui, mà khi á kết thành những giọt sầu. Lâm vào cái cảnh sẽ bị trở thành món mồi ngon của con sư tử, anh chàng thanh niên này không còn cách nào khác là phải lao tới phía trước. Cái tính cách của sự lao tới phía trước để tìm ra một lối thoát đó, như là một cái phản ứng rất tự nhiên, vừa mang tính cách tâm lý mà vừa mang tính cách hành động. Tâm lý ở đây là tìm ra một cái lối thoát, và hành động đây là những cái bước chân chạy thật nhanh để lối thoát đó được thực hiện. Thì khi đối diện trước một sự bế tắc rất lớn, cái hố sâu, anh ta đành phải nhảy xuống, và rất may là có sợi dây. Bi kịch của câu chuyện này nằm ở chỗ, lẽ ra khi rớt xuống dưới vực sâu đó phải tìm cách để thoát lên, nhưng anh ta lại không còn nhớ đến con sư tử đang chờ anh ta, và anh ta cũng lại quên rằng cái sợi dây mà đang đeo đó lại có hai con chuột. Cái tính chiều dài thời gian về sự tồn tại mạng sống trong tình huống này nó chỉ là vài phút thôi. Ấy thế mà nỗi đam mê như là một thói quen của con người đã làm cho anh thà ăn chùm nho không màng đến cái chết cận kề. Bản năng của sự hưởng thụ theo nhà Phật đó, nó có thể gắn liền hoặc là con mắt, hoặc là lỗ tai, hoặc là cái mũi, hoặc là cái lưỡi, hoặc là thân thể này. Và lúc đó nó thuộc về ý tưởng, cái hoạt động của nhận thức và cảm xúc. Con người tốn có thể rất nhiều tiền bạc để hưởng thụ bằng con mắt. Chẳng hạn như là đi du lịch đây đó, tốn rất là nhiều tiền để ăn được một món ngon, thấy được những cảnh đẹp. Có người có thể bỏ ra hàng trăm ngàn để mua một cái vé thưởng thức trình diễn văn nghệ của các ca sĩ và nghệ sĩ có tên tuổi. Có người có thể tốn rất nhiều tiền để phục vụ cho cái khẩu vị của mình thôi, mà đến lúc là không thấy được cái tính tác dụng hoặc là tốt hoặc là xấu đối với thân thể vật lý, cuộc đời và những người thân của mình. Tình huống của chàng thanh niên này đã quên tương lai của mình, nó còn gắn liền đến hạnh phúc gia đình. Chắc chắn rằng anh ta ít nhất là còn có cha và mẹ, và gần hơn nữa đó có một người tình, rồi tương lai của người tình đó có thể tạo cho anh ta một đứa con. Ngoài ra còn có thân nhân và tất cả những người mà anh ta tiếp xúc như là những đối tác, tất cả những tình thân tình thương đó đang chờ đợi, nhưng anh ta lại quên đi hết tất cả, chỉ nhớ đến một chùm nho, thậm chí quên luôn cả mạng sống của mình đang bị thách đố. Tính bi kịch của câu chuyện nói lên một điều, đến lúc đó chúng ta chỉ nhìn thấy cái gì đó ở trước mắt mà bỏ quên cả một cái tương lai, giá trị của nó có thể mang lại cho mình rất nhiều thứ. Chạy theo thói quen như là một phản ứng, đến lúc nó sẽ gây ra những cái cơ nghiện, và cơ nghiện đó nó có thể làm cho mình thiếu chịu nổi. Có lẽ là hàng ngày cậu thanh niên này có thói quen là ăn nho, cái mùi nho, vị nho làm cho ta không ăn không được. Giả sử nếu có phải chọn lựa một cái gì đó giữa nho và các loại trái cây khác đó, thì có lẽ là anh này sẽ chọn nho và bỏ các loại trái cây khác. Cái gì mà chúng ta chọn nó như là một cái sự thích thú, cái đó đó đôi lúc đòi hỏi chúng ta phải trả bằng những cái giá rất đắt. Và sự trả giá đắt đó, đó là không mang lại những giá trị thực. Trong tình huống câu chuyện đó, ăn được một chùm nho thì cái chết đó sẽ kéo theo sau. Bản chất của các câu chuyện ngụ ngôn nó thường không có kết thúc. Sự kết thúc đó là những cái dấu chấm lửng mà người đọc và thưởng thức đó, tự đặt cho mình ra những cái tình huống để lý giải nếu mình là chàng thanh niên đó mình phải làm gì, thưởng thức niềm no hay là tìm cách thoát khỏi cái vực sâu mà mình đang bị bắt phải. Trả lời được cái vấn nạn đó là chúng ta giải quyết được những bế tắc ở trong cuộc đời của mình. Có người nói rằng trong tình huống của chàng thanh niên, cái chết đó diễn ra gần như là 99%. Cái cơ hội để tìm lấy sự sống cầu như không có. Vậy đó, thà ăn ở giờ phút cuối cuộc đời này còn có thêm một nỗi niềm hạnh phúc của sự hưởng thụ hơn là chết lạnh lẽo cô đơn trong sự tìm tòi và nỗ lực tìm kiếm một cái gì đó mà cái tương lai của nó có thể chưa xác định đối với chúng ta. Nghĩ như vậy, con người có thể rơi vào chủ nghĩa thực dụng, là thấy những gì trước mắt nhưng mà lại không thấy rằng là trong những nỗ lực đó, có thể mở ra chúng ta một con đường để đi hướng tới phía trước. Chỉ có những người là không chọn hướng giải quyết đó, anh ta sẽ cố tình leo lên, leo có thể là sợi dây bị đứt và cái mức độ đóng đồng đưa có thể làm cho sợi dây đứt nhanh hơn. Cho nên trong tình huống đó phải hết sức là khéo léo để cho dây không đứt dưới sự tác động của hai con chuột gặm nhấm, và tính thời gian của sự gặm nhấm này sẽ làm cho cái chết diễn ra. Trong đạo Phật, khái niệm con chuột tượng trưng cho thời gian, trắng và đen tượng trưng cho đêm và ngày. Bản chất của thời gian nó luôn luôn diễn ra mà không bao giờ dừng lại để chờ đợi con người. Tuổi trẻ chỉ có một khoảng thời gian, rồi tuổi trung niên, sau đó đến tuổi lão niên. Cái khoảng thời gian trẻ trung là cái thời điểm mà con người có thể làm được rất nhiều thứ nếu như chúng ta không tận dụng nó để tạo ra các hệ giá trị cho bản thân mình và cho gia đình đó. Thì về sau này cái lớn tuổi có muốn làm cũng không xong, có làm kết quả cũng không như ý muốn. Do đó thà nhịn một chùm nho để tìm lấy mạng sống, vì sự tìm lại mạng sống trong tình huống sẽ có thể dẫn đến cái cơ hội lập nghiệp để chúng ta có được hàng trăm ngàn chùm nho khác, thưởng thức chúng ở trong một tình thế hoàn toàn an toàn. Thì đó là cái câu chuyện mà chúng ta có thể suy nghĩ thêm. Và quý anh chị, mỗi người trong tình huống của mình xem cái bế tắc của mình nó thuộc về cái hố sâu hay là thuộc về cái dây thầm lòng, hoặc là nó thuộc về cái sự đe dọa của con sư tử hay là sự gặm nhấm của con chuột. Mỗi người có thể có một tình huống khác nhau, và có nhiều người đó, bao gồm hết tất cả những tình huống này. Nhưng nếu chúng ta sáng suốt và bình tĩnh, đừng sợ cái chết, đừng thất vọng, hãy nhìn về tương lai để mình thấy được cái giá trị của hiện tại. Hãy hướng tâm về mặt trời để quên đi bóng đêm. Và nỗ lực như vậy thì thà chúng ta có thể có cơ hội để sống còn hơn là ngồi chờ đợi cái chết đến với mình bằng một sự buồn bã chán nản có thể dẫn đến cái khuynh hướng hưởng thụ mà thôi. Vượt qua chính mình trong tình huống câu chuyện này là một trong những nỗ lực rất cần thiết. Cái dục vọng của con người nó đòi hỏi đến nhu cầu của ăn uống, tiêu thụ, thưởng thức giá trị thẩm mỹ, cái giá trị văn hóa, nghệ thuật. Mỗi người có một đối tượng thưởng thức khác nhau. Khi chúng ta chọn được cái tiêu điểm của những giá trị thưởng thức đó, thì tính cách của tốt và xấu, hạnh phúc và khổ đau đó, nó sẽ mở ra chúng ta. Do đó việc lựa chọn đó, có thể tạo ra tiến trình của kết quả. Các thói quen của con người là những cái khó vượt qua nhất. Khi mà thói quen đó nó được tích tụ bằng năm tháng ngày giờ, tác động về phương diện cảm xúc, nhận thức, ảnh hưởng chi phối đến hành vi con người đó, thì lúc đó thói quen nó được diễn ra như là một quán tính. Và nếu không khéo đình chỉ nó có thể trở thành như là một bản năng. Cái gì được gắn kết như là một bản năng rồi đó, cái nhu cầu tháo gỡ nó sẽ đòi hỏi đến tính thời gian và sự vất vả cũng như là nỗ lực của bản năng con người rất nhiều. Tại sao chúng ta cần phải vượt qua chính mình? Chiến thắng một người khác rất dễ, chỉ cần lấy sức lực của một người khỏe hơn thắng một người yếu hơn, hoặc là dùng cái trí khôn ngoan của một người thông minh hơn để thắng một người khù khờ hơn. Thậm chí một người có thể thắng được trăm người, vạn người ở dưới chiến trường. Nhưng thắng được thói quen của mình đó, có thể làm cho mình trở thành một con người rất là có ý nghĩa trong cuộc đời này. Đức Phật nói rằng là chiến thắng được bản thân với một cái giá trị đó, nó bằng sự chiến thắng của hàng trăm ngàn người, thậm chí luôn cả đối thủ của mình. Lời tuyên bố đó không phải là một câu tuyên ngôn mang tính cách cường điệu, mà đây đang gắn liền với cái tính giá trị. Là bởi vì thắng người khác đó, nó đòi hỏi sức mạnh, bản lĩnh. Nhưng mà thắng bản thân mình đó, đòi hỏi đến sự khôn ngoan và tất cả các hệ giá trị gắn liền với sự khôn ngoan đó để phục vụ cho bản chất của hạnh phúc, mà đồng thời mang lại hạnh phúc cho người thân, người thương và cộng đồng. Chính vì thế mà sự chiến thắng bản thân mình đòi hỏi mình phải nhìn thấy được các cái gốc gác của dòng cảm xúc, các nhu cầu hưởng thụ của nó, và thấy được tính tác hại khi mà con người bị trở thành nô lệ của dòng cảm xúc. Bản chất của dòng cảm xúc như là một cơn thủy triều, tính cách lên và xuống của nó có thể tạo ra một hình sin, và gắn liền hạnh phúc với dòng cảm xúc đó là chúng ta đã tạo ra cái tính thất thường, và do đó hạnh phúc đó mang tính điều kiện. Tất cả những hình thức tiêu thụ để mang lại các hạnh phúc giác quan thông qua sự thưởng thức của con mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi và thân xúc chạm đó, nó có thể tạo ra một cái trạng thái hưng phấn và năng động cho con người trong một khoảng thời gian nhất định. Khi tính điều kiện và những cơ hội để tạo tính điều kiện đó trở thành một hiện thực không có đủ, thì bản chất hạnh phúc giác quan đó đó sẽ bị tan biến theo thời gian. Do đó sống và chiều theo cái dòng thủy triều lên và xuống của hạnh phúc như vừa nêu, thì chúng ta sẽ phải đối diện với những thách đấu rất lớn, đó là lúc có lúc không, lúc được lúc mất. Có thì vui hơn, mất thì buồn. Và do đó nếu con người suốt cả một cuộc đời lao theo cái dòng thủy triều cảm xúc đó, thì con người sẽ đánh mất chính mình. Do đó vượt qua chính mình đó, trước nhất là nhận chân ra được rằng là mỗi con người có một cái tôi. Cái tôi đó có thể rất dễ thương, gần gũi. Cái tôi đó cũng có thể rất là đáng ghét. Cái tôi đó cũng có thể rất là cao ngạo. Cái tôi đó cũng có thể rất là khiêm hạ. Mỗi một cái cung cấp cái góc độ của cái tôi đó có thể tạo ra những cái khuynh hướng mà thông qua sự ứng xử giao tế giữa mình và người khác dẫn đến tình thân hay là kẻ thù, dẫn đến tình thương hay là sự mặc cảm. Và do đó nó đòi hỏi mình phải nhìn lại cái tôi của mình để thấy rằng là mặt mũi của cái tôi đó nằm ở chỗ nào. Chúng ta thử quan sát một cái tình huống khi mà cái chiếc bánh xe được đưa vào quá nhiều khí. Sự căng phồng của bánh xe đó có thể làm cho chiếc xe chạy nhanh hơn, nhưng cái độ bền của nó không đảm bảo vì nó có thể nổ lốp bất cứ lúc nào. Ngược lại, nếu cái bánh xe đó không được chu cấp đủ cái lượng khí cần thiết thì bánh xe này cũng không thể làm cho chiếc xe chạy nhanh, vì cái độ cứng của bánh xe và ruột đó, có thể làm cho lớp bị hư. Và do đó cái tiến trình từ cái chỗ xuất phát đến cái chỗ đến đó, sẽ không đạt được. Do đó chúng ta phải bơm vào trong chiếc bánh xe một lượng khí cần thiết. Cái tôi của con người cũng vậy, nếu nuôi chiều nó đó và trở thành nô lệ của nó thì con người sẽ bị khổ đau. Biết vận dụng cái tôi để phục vụ cho những giá trị của hạnh phúc đó, thì cái tôi đó sẽ trở thành một người đầy tớ rất dễ thương. Cái tôi suy sẹp là một cái tôi mặc cảm và là một cái thái độ không tự tin về khả năng, về tiềm năng, về cá tính và về những gì mà mình có thể đạt được như bao nhiêu người khác đã đạt. Cái tôi xì xẹp đó nó giống như là một cái bánh xe không đủ hơi, do đó cái độ tiến xa của nó về phía trước không đảm bảo. Trong đó cái tôi cao ngạo, cái tôi hãnh diện tự hào, cái tôi chỉ muốn là khi mình thích cái gì mình làm cái đó đó, nó giống như một cái bánh xe quá căng, và do đó nó có thể bị va chạm dẫn đến những sự đổ vỡ, và do đó kết quả là hạnh phúc có thể bị tan biến. Vượt qua chính mình là một trong những nghệ thuật để nhìn lại cái tôi, xem cái tôi đó nếu nó còn quá nhiều cái gai góc, cái vỏ sầu riêng trong các mối quan hệ đó, chúng ta phải vũa nó đi để cho nó hết. Muốn như vậy thì phải vượt qua được các thói quen như là bản năng của các dục vọng. Ảnh hưởng của thói quen có thể tạo ra hai tính cách lệ thuộc về vật lý và lệ thuộc về cảm xúc. Lệ thuộc về vật lý đó, nó bao gồm như là những phản ứng sinh học diễn ra trên cơ chế của não trạng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, vận động của tay và chân hàng ngày. Các thói quen trong vấn đề thưởng thức, bất kỳ là những cái thưởng thức nào, chúng đều tạo ra những cái tính cách lệ thuộc như vậy. Ví dụ như chúng ta thường nằm ngủ ở trên một chiếc giường có nệm, hôm nào đó trở về quê thăm cha mẹ ông bà chỉ ngủ trên một chiếc liên quan, hoặc là ngủ trong cái giường tre thông thường thôi, thân thể mình có cảm giác khó chịu liền vì cái tính cách im ả của nó không còn nữa, và do đó nó tạo ra một sự lệ thuộc về thân thể vật lý. Và tính cách lệ thuộc đó nó có thể làm đánh mất đi bản chất hạnh phúc vốn có. Do đó đặt nền tảng của hạnh phúc trên sự lệ thuộc về các yếu tố đó, chúng ta đã đánh mất đi cái sự tĩnh tại của hạnh phúc vốn có thể có thông qua sự quân bình dòng cảm xúc và thông qua việc chúng ta huấn luyện bản chất của cái tâm. Chính vì thế mà các cơn nghiện đó, nó sẽ làm cho con người bị lệ thuộc về phương diện thân thể và sự vận động. Khi sự lệ thuộc này nó khống chế con người đó, trạng thái giả dụi, bằng thần, mỏi mệt, lo âu, sầu muộn, bực tức, cao có, khó chịu, và những thái độ ứng xử có thể hoàn toàn khác với cái cung cách rất dễ thương của mình, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Và do đó nó tạo ra một cái tiến trình lệ thuộc thứ hai là lệ thuộc vào cảm xúc. Sự lệ thuộc vào cảm xúc lúc đầu nó như là một cái phản ứng kéo theo sau, nhưng về lâu về dài đó, nó trở thành như là một cái trung tâm điểm, bởi vì nó gắn liền bên trong nhận thức của con người. Các cái thói quen khi mà được tích tụ trở thành như là một phản ứng mãnh liệt về cảm xúc đó, để làm cho con người gần như không có, chịu không nổi. Để đáp ứng cái có đó, đó thì sự ràng buộc về thói quen và cảm xúc này lại càng gia tăng. Cho nên đáp ứng một cách tức thời có thể giải quyết được cơn khó chịu, nhưng vì lâu về dài đó, sự trói buộc và khống chế của nó lại ngày càng nhiều hơn. Chính vì thế mà chúng ta cần phải chăm sóc về thân thể và dòng cảm xúc của mình. Lòng từ bi theo nhà Phật đó, nó là sự thương yêu đối với con người, đối với tha nhân, thậm chí đối với các loài động vật, môi trường thiên nhiên, sự sống nói chung. Nhưng nó cũng không bao giờ loại trừ sự thương yêu đối với chính bản thân của mình và dòng cảm xúc của mình. Đôi lúc chúng ta sử dụng cái thân thể này như là một chiếc xe, chúng ta không chăm sóc nó, bỏ lăn bỏ lóc nó, đi đọc nó bằng mọi thứ, bảo nó phải nạp vào trong cơ thể của nó quá nhiều thứ, mà đôi lúc đó, sự nạp vào này làm cho nó trở nên mòn mỏi và hư hao nhiều hơn. Do đó làm chủ vượt qua được bản thân mình, trước nhất nó là một nghệ thuật làm chủ được cái tiến trình tiêu thụ của bản thân. Tiêu thụ của bản thân nó liên hệ đến 6 giác quan. Các giác quan đó, nếu chúng ta biết nuông chiều nó theo một nghệ thuật mà nó có thể mang lại cho mình hạnh phúc đó, thì đời sống sẽ luôn luôn an vui. Còn nuông chiều nó theo cái kiểu nó muốn gì thì làm theo cái đó, thì chắc chắn về lâu về dài sự lệ thuộc vào cảm xúc sẽ làm cho con người mất đi hết tính cách bình an. Bản chất của những sự thỏa mãn và thiếu thốn gắn liền với cảm xúc. Thỏa mãn một thói quen là nuôi thói quen đó trở thành mập và to. Khi thói quen nó trở thành mập, to, béo và phì, thiếu nó chịu không nổi. Không đáp ứng các nhu cầu của thói quen đó thì sự thiếu thốn về phương diện cảm xúc sẽ làm cho con người trở nên bị lệ thuộc. Vận động của cơ thể thông qua hành động, lao động trở nên mòn mỏi và thiếu năng lực. Kết quả là hiệu suất lao động sẽ giảm đi rất nhiều. Chính vì thế mà chúng ta thấy được các giá trị của đời sống là làm thế nào vượt thoát khỏi hai sự lệ thuộc về vật lý và tâm lý. Các hoạt động nào nó không gắn liền đến những cái tính cách bị lệ thuộc, dẫn đến tình trạng con người trở thành như một kẻ nô lệ, chúng ta thấy rằng nó có thể dẫn đến hạnh phúc. Còn nếu nó gắn đến tính cách nô lệ của cảm xúc, chúng ta biết rằng nó trói buộc và giam nhốt chúng ta trong sự khổ đau. Mỗi một con người có thể có những cái tình huống và nguyên nhân khác nhau để dẫn đến những tình trạng lệ thuộc vào cảm xúc, lệ thuộc vào các thói quen. Có thể nó xuất phát từ gia đình. Khi mà cha và mẹ không có hạnh phúc, lời qua tiếng lại dẫn đến sự cãi vã. Đối diện với những cái nỗi niềm đó, con người mất đi hết tất cả những niềm tin về một tương lai sáng. Từ đó con người muốn giao lưu với bạn bè, tiếp xúc với những người đôi lúc sự kéo dài tình trạng cái tiếp xúc này có thể làm cho mình tạo ra rất nhiều thói quen mà nó trói buộc mình suốt cả một cuộc đời. Phóng thích những cái bế tắc ở trong dòng cảm xúc nó thường gắn liền với cái nhu cầu, và nhu cầu đó thông thường là sự thay đổi môi trường. Thấy không khí trong gia đình ngột ngạt quá, nhiều anh chị, tất cả mọi người cũng có thể có tìm ra một cái nơi khác. Khi mà những cái sự kiện bế tắc đó nó không được đối diện đó, thì nỗi niềm của khổ đau nó sẽ lắng dịu đi. Thì từ cái thói quen này chúng ta lại thấy rằng là cái nhu cầu giao tế với những người không phải từ người thân, có thể là những người bạn thiếu tích cực, và những người bạn có thể làm cho mình buồn và đau, gần như là một sự thay thế. Lúc đầu nó như là một sự bất đắc dĩ, về lâu về dài đó nó như là một sự lựa chọn. Các nguyên nhân về xã hội, gia đình như vậy có thể dẫn đến những cái thói quen mới, mà sự lao theo nó đó sẽ dẫn đến tình trạng mất tương lai. Ảnh hưởng tiêu cực của nó không chỉ ở vài ba năm trong cuộc đời, cả một kiếp người. Và nếu nói theo nhân quả của nhà Phật đó, bản chất của mọi hành động nó giống như quy luật bảo toàn năng lượng, không bao giờ mất đi, mà nó chuyển từ dạng thức này sang dạng thức khác. Các hành động khi chúng ta thể hiện nó ra, nó có thể kết thúc ngay lúc nó được kết thúc, nhưng mà hiệu ứng của hành động đó, nó vẫn ảnh hưởng đến con người. Sáng mời trước khi đi ra lao động, các anh chị có thể được ăn một bữa cơm rất ngon. Cái động tác ăn cơm đã kết thúc sau khi bữa cơm đã ngưng, nhưng cái ảnh hưởng của cơm đó vào trong cơ thể đó, nó có thể diễn ra suốt 5-6 tiếng ít nhất. Đó là nó mang lại sức khỏe, các anh chị cảm thấy phấn chấn hơn, có nhiệt huyết hơn để làm. Nhưng trong thực phẩm đó có thể có những dưỡng chất, cũng có thể có những độc tố. Nếu nó thuần túy là dưỡng chất thì sức khỏe đó nó có thể tạo ra cả một ngày lao động an lành và có thành quả. Còn nếu nó có những thực phẩm bị ngộ độc, sau khi ăn vào rồi lòng cảm thấy khó chịu, có thể nặng hơn, đưa vào bệnh viện, vân vân. Mỗi một hành động nó không bao giờ mất đi ở cái cách thức mà chúng ta thể hiện và sự chấm dứt của nó. Nó vẫn tiếp tục theo đuổi con người của mình. Các thói quen đó, mức độ tuổi thọ theo đuổi đó không phải là một đề, mà nó đến hàng trăm ngàn đề về sau. Chúng ta tại sao nhìn thấy có nhiều trẻ em mới sanh ra lại có những khả năng đặc biệt, người ta gọi là như là những thiên tài về các lĩnh vực nhất định nào đó? là bởi vì các năng lực của hành động như là một cái nghề được tích tụ quá nhiều để trở thành như là một cái năng lực nổi bật, và sinh ra cái khuynh hướng đó lại phát triển rất nhanh. Chỉ cần quan sát, học một rồi biết 10, thậm chí có nhiều người học một với 100, có nhiều người không hề học vẫn cũng có thể biết, và có nhiều người nỗ lực rất nhiều lần quên tới quên lui, quên đầu quên đuôi, là bởi vì các hạt giống của lĩnh vực đó không còn. Thói quen nó hoạt động còn mạnh hơn cái tiến trình nhân quả bình thường như những gì chúng ta vừa phân tích, là bởi vì nó gắn liền với cái sự lệ thuộc về sinh học của não trạng, của dòng cảm xúc, nó lệ thuộc về cái cơ thể vật lý và các cái tính điều kiện khác nữa. Do đó nuôi một thói quen thì rất là dễ, nhưng giải quyết cái thói quen đó, giải phóng nó đi đó, là lúc đó chúng ta phải mất cả một đời người nếu không nỗ lực. Chính vì vậy mà cái nhu cầu chăm sóc thói quen, biến nó từ một cái tiêu cực trở thành một cái tích cực đó, là không thể thiếu với tất cả chúng ta, bất kỳ là ai. Cách thức mà nhà Phật thường dạy chúng ta thay đổi một thói quen có nhiều ảnh hưởng xấu đó, đầu tiên là một sự thay đổi về không gian sinh hoạt. Ở trong ngành tâm lý xã hội gọi đó là sự cách ly bằng sự thay đổi môi trường. Cách ly là một trong những nỗ lực đầu tiên làm cho con người đó thoát khỏi cái hoàn cảnh mà nơi đó, nếu sự có mặt đó được tiếp tục diễn ra, thì các thói quen này nó sẽ diễn ra theo một cái bình diện ngày càng rộng, ngày càng lớn, từ một cấp số cộng đến cấp số nhân, tức là tăng dần điệu. Đưa nhân vật có những cái thói quen mà vốn được trưởng thành trong một môi trường của thói quen đó ra khỏi môi trường đó là nỗ lực đầu tiên và cần thiết nhất. Và mặt đó là cái phương pháp thay thế về không gian này, nó có thể tạo ra một cái trạng thái chấm dứt cái tình trạng cung cấp lương thực cho thói quen. Vì thói quen nó sống bằng môi trường và hoàn cảnh, môi trường và hoàn cảnh chính là lương thực. Khi chúng ta ngừng cung cấp lương thực cho thói quen rồi đó, thì thói quen đó nó sẽ bắt đầu được vượt qua một cách dễ dàng. Bản chất của sự cách ly đó là một nhu cầu không thể thiếu. Chúng tôi được biết là trong trung tâm của chúng ta có đến 5-7 anh chị em tình nguyện vào trong đây để được sống chung với các anh em khác như là các thành viên trong một đại gia đình. Tình nguyện cách ly với cái môi trường mà một sự thiếu kiểm soát của tâm có thể làm cho các anh chị vướng vào một cái thói quen. Thói quen đó có thể làm cho anh chị thất điên bát đảo trong cuộc đời. Mỗi lần nhớ đến, các giọt nước mắt có thể trải trên đôi má của mình. Và các giọt nước mắt đó nó còn tạo ra một cái tương phản mà nếu chúng ta quan sát một cách thâm lặng ở cha, ở mẹ và những người thân khác, chúng ta cũng thấy họ có thể có đến 10 lần những giọt nước mắt mà chúng ta trải ở trên đôi mắt của mình. Thì bản chất của thói quen đó nó mang lại khổ đau. Và do vậy sự cách ly trong tình huống này là một trong những điều không thể thiếu. Bản chất của sự cách ly đó nó có thể tạo cho mình một cái không gian mới. Khi nãy chúng tôi vừa nói, nếu ở trong nhà trời nắng quá nực và cái nhu cầu của việc làm mát không có, vì nó thiếu những phương tiện như là quạt máy hay là máy lạnh, thì nó làm thế nào để giải phóng khỏi cái cơn nực này? Nó có thể có 2-3 tình huống khác nhau. Nếu là nam, các anh có thể cởi trần cảm thấy thoải mái, nhưng nếu là nữ thì có thể các chị chọn giải pháp là đi ra bên ngoài. Nếu ở trong nhà có một cái quạt nhỏ thì các chị sẽ cầm cái quạt hoài cho nó mát, và nếu cái quạt đó không đủ sức để làm mát đó, thì các anh các chị có thể đi ra ngoài để ngồi dưới một bóng cây để tìm một không khí trong lành, cái cơn nóng nực đó nó sẽ được giải phóng. Như vậy chúng ta đã từng làm ở trong đời sống sinh hoạt hàng ngày những sự thay đổi bằng sự cách ly. Cách ly từ một cái nhà ra một cái gốc cây, hay là cách ly từ một cái nhà tới một cái môi trường khác, nhưng đôi lúc chúng ta không để ý. Và nhờ sự cách ly thay đổi cái không gian rất đơn giản đó mà sức khỏe của chúng ta được đảm bảo, mọi thứ nó được an toàn hơn. Do tiến trình của sự cách ly là một trong những nỗ lực để tạo ra một cái con đường mới của nhu cầu mang lại hạnh phúc. Thứ hai, chúng ta phải thay đổi đối tượng đam mê. Bản chất của sự thay đổi đó, nó tạo ra một tiến trình chuyển hóa về cảm xúc. Các nỗi đam mê đó, nó có thể dẫn đến các hệ lụy. Có người mê nhạc, có người mê phim, có người mê thẩm mỹ, có người mê nghệ thuật, có người mê danh, có người mê lợi, có người mê tình, tiền, địa vị, chức tước. Mỗi người nó có một cái nhu cầu gắn liền với nỗi đam mê khác nhau. Thay đổi đối tượng của sự đam mê là một trong những cách thức để sự cách ly về môi trường đó, dẫn đến một kết quả chúng ta chuyển hoàn toàn một thói quen tiêu cực. Có lẽ là các anh chị đều biết đến nhân vật Quan Công ở trong kiếm hiệp của Trung Hoa, phải không ạ? Quan Văn Trường. Nhân vật Quan Văn Trường nổi tiếng về cái gì? Nghĩa khí, cương trực, khỏe mạnh, võ thuật cao cường. Cá tính đó đã được thể hiện rất rõ khi ông ta bị bắn vào bên vai một mũi tên. Bản chất của mũi tên đó, nó thường làm cho con người đau nhói. Sự nhổ nó ra thiếu phương pháp đó, làm cho rỉ máu và đau nhói ngày càng gia tăng. Văn Văn Trường đã tìm cách nó thay đổi cái đối tượng của tâm để cho việc giải phóng mũi tên đó tạo ra sự an toàn và nỗi đau giảm đi. Ngày xưa đâu hề có những cái phương thuốc gây tê gây mê như ngày nay, cho nên phải tạo cái cách thay thế cái nỗi đam mê bằng một nỗi đam mê khác. Nỗi đam mê đó như là một nghệ thuật gây tê, mà trên thực tế nó là một sự an thần, và nó có thể làm cho mình quên đi cái nỗi đau mình đang vấp phải. Dùng con dao cắt vào ở trong cái vai của con người, cái mũi dao đó làm đau nhói. Quan Văn Trường đã nghĩ ra một cái cách, bây giờ phải ngồi đánh cờ tướng với một tay thiện xạ về cờ tướng lúc bây giờ. Một cái sự sơ suất nhỏ đó có thể dẫn đến sự thua cuộc. Nỗ lực của Quan Văn Trường dù là một quan nhỏ, nhưng muốn chứng minh cho mọi người biết rằng là tôi có thể đánh cờ tướng không thua ai. Lấy cái nỗ lực đó như là một cái nỗi đam mê mới. Cái tiến trình của sự mộng diễn ra trong cái thời điểm mà ông đang đánh cờ tướng. Sự tập trung ý thức vào trong cái ván cờ, nước đi của con xe, con pháo, con tượng, con sĩ, các cái thế trận và các cái diễn biến khác nhau giữa mình và người, làm cho cái ý thức về nỗi đau đang có ở trên vai của ông giảm đi khá nhiều. Đó là một nghệ thuật thay thế đối tượng đam mê. Các nỗi đam mê thường làm cho con người bị vật vã, bởi vì nó gắn liền với cái nhu cầu ngay ngắt của cảm xúc. Vì khi mà cái nhu cầu ngay ngắt cảm xúc nó không được thể hiện do cái tính cách cách ly bằng ý thức hay là bị bắt buộc, thì chúng ta cảm thấy nó rất là mỏi mệt, khó chịu lắm. Và do đó phải thay đổi cái đối tượng để cho sự dần xé về phương diện cảm xúc với những cái nhu cầu nó được vơi đi. Khi con người bám víu vào một cái đối tượng nào đó thì cái nhu cầu bám víu vào những đối tượng còn lại nó sẽ giảm. Kinh điển nhà Phật thường đưa ra một cái ví dụ: tâm giống như là một phòng trọ. Sự kiện diễn ra trong cuộc đời này như là một cái mặt phẳng. Ở mỗi một cái thời điểm, tích tắc của thời gian, vòng tròn chỉ tiếp xúc ở trên một cái đường phẳng đó, tạo ra một góc vuông duy nhất mà thôi. Sự tiếp xúc đó được gọi là cái giao lưu đối tác giữa các giác quan và đối tượng của chúng. Khi con mắt đang tập trung vào một cái hình ảnh nào đó thì tất cả những cảnh tượng đang có mặt xung quanh chúng ta đôi lúc có thể rất đẹp, đẹp hơn rất nhiều lần cái đối tượng của chúng ta đang quan sát, vẫn không còn đủ sức để phê. Hoặc là sự hiện hữu của nó có cũng như là không. Nãy giờ khi các anh chị lắng nghe chúng tôi chia sẻ với sự tập trung, thì bên cạnh chúng ta vẫn có nghe những tiếng chim hót, hoặc là bên ngoài thỉnh thoảng mà có những tiếng chó sủa, hay là tiếng của người đang đối thoại trao đổi với nhau có thể rất lớn, rồi các anh chị không nghe. Sở dĩ các anh chị không nghe là bởi vì cái lỗ tai của anh chị với cái ý thức được đặt vào cái lỗ tai gắn liền với sự chia sẻ ở trong hội trường này, do đó các hiện hữu về âm thanh xung quanh gần như không còn. Nó có nhưng mà lại không có tác động đến cái sinh hoạt cảm xúc và nhận thức của chúng ta. Do đó thay thế đối tượng đam mê đó là một trong những cái cách thức không thể thiếu, bởi vì nó sẽ làm cho mình quên đi các cái cơn nghiện và cơn nghiện như là các bản năng và thói quen. Thông thường các trung tâm tạo ra một cái đối tượng đam mê qua các loại hình lao động. Lao động là một nghệ thuật, thì nó gắn liền với sự vận động của tay chân và sự phối hợp rất là đồng bộ với não trạng. Nếu trong lao động không có ý thức, không có nhận thức, không có đam mê thì thành quả lao động không có. Đôi lúc nó sẽ dẫn đến những tình trạng sự cố lao động. Chính vì thế mà thay thế bằng lao động là một nghệ thuật vượt qua chính mình. Trong lúc với cơn nghiện nó xuất hiện lên và nó tạo ra một sự bức bách khó chịu vô cùng, thì quý vị nên tìm một cái gì đó để thay thế nỗi đam mê vào. Nếu các anh chị trước đây đã từng là những người thích đọc sách thì lúc đó có thể lấy một quyển sách ra cầm cự. Dĩ nhiên là sự cầm cự này là một cuộc đấu trường, nó vật vã giữa hai năng lực, một cái năng lực của một cái thói quen cũ là cơn nghiện và một cái năng lực của thói quen mới là đưa các kiến thức ở trong một cái tình huống ngay khi mà tâm của mình chưa sẵn sàng để tiếp xúc, để tiếp nhận. Phải nỗ lực và kiên trì thay thế như vậy đó thì chúng ta sẽ vượt qua được. Mà không gì tốt bằng, theo các nhà tâm lý và xã hội học, là bằng lao động. Vì lao động đó, chúng ta phải làm việc cả toàn cơ thể và trí óc. Do đó cái đối tượng chúng ta hướng vào ở chỗ này đó là một đối tượng hoàn toàn khác với thói quen và những cái cơn ngây ngất trước đây. Do đó nó có thể giúp cho mình vượt qua một cách rất là thành công và tính cách an toàn của nó sẽ được đảm bảo. Phóng thích ra các thói quen tiêu cực khỏi não trạng và dòng cảm xúc, nếu thiếu phương pháp nó chỉ là một sự đè nén. Bản chất của các sự đè nén không bao giờ giết chết được thói quen cũ. Các thói quen đó sẽ ngưng hoạt động theo một cách thức trở thành các tên du kích. Các tên du kích này có thể trở thành những kẻ bạo động về phương diện cảm xúc và nhận thức đối với bản thân của mình. Cho đến lúc nào có một điều kiện với những chất xúc tác cần thiết đó, thói quen đó sẽ sống lại lần thứ hai. Và đến lúc đó, cái mức độ mãnh liệt của nó sẽ khó có thể khống chế được, bởi vì sự gia tăng về cái tính chịu thua của thói quen này đã làm cho con người trở nên đầu hàng trước sự giải phóng các thói quen mà sự đẩy nó ra khỏi cơ người của mình đó sẽ mang lại hạnh phúc. Do đó khi chúng ta tạo ra một cái môi trường cách ly, thay thế nó với những cái đối tượng đam mê mới bằng lao động, thì quý vị nên ý thức rằng đó là một trong những cách thức tốt nhất để làm cho mình không bị lệ thuộc vào cảm xúc. Còn ai thực tập những cái này chỉ với như một sự bắt buộc, bắt thì mình làm, cưỡng chế thì mình thực hiện, còn nó không phát xuất từ một cái nhận thức muốn đẩy nó ra bên ngoài, thì nó sẽ dẫn tới một cái tiến trình phản ứng sinh học, đó là sự đè nén. Bản chất của sự đè nén đó, tồn tại dài hay là ngắn lệ thuộc hoàn toàn vào mức chịu đựng của con người. Có những sự đè nén có thể kéo dài 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, nhưng nó không phải là giải pháp. Muốn giải quyết một vấn đề nào đó, chúng ta phải tìm đến cái gốc rễ của nó. Gốc rễ của nó là một sự lệ thuộc. Giải quyết các vấn đề bằng cách đáp ứng sự lệ thuộc là chúng ta đang thua cuộc. Nếu quý vị đang đối diện trước một cơn nắng hốc hác, có một người nào đó tặng cho quý vị một ly nước muối, thì sự lựa chọn quý vị trong tình huống này là gì? Nhận hay là từ bỏ? Xin quý anh chị hãy thử chia sẻ. Nếu ai đó tặng cho mình một cốc nước muối trong lúc mình đang khát, là quý vị không uống hay là nhận và uống liền? Vì anh chị chỉ cười miễn chi thôi. Dĩ nhiên là trong cái nụ cười đó đã gợi lên một cái sự giải đáp, chắc chắn là không uống. Và đó là im lặng, có nghĩa là đồng ý. Có những cái tình huống im lặng có nghĩa là không đồng ý. Nhưng mà im lặng với một nụ cười, nó là gợi lên một cái ý rằng là thà mình khát, chịu đựng cơn khát đó trong một cái nỗi niềm khó chịu, hơn là uống cốc muối vào, bởi vì uống cốc muối vào cơn khát sẽ gia tăng gấp 10 lần. Giải khát nhất thời mà sau đó cơn khát sẽ khống chế mình, rõ ràng không phải là một giải pháp. Cho đó đè nén hoặc là phóng thích sự đè nén một cách tức thời chỉ làm cho cơn nghiện và thói quen đó nó phát triển một cách mãnh liệt hơn. Bản chất của sự giải phóng thói quen phải nằm ở chỗ là nhận thức rằng thói quen đó làm cho mình mất hạnh phúc. Giải phóng thói quen đó mang lại cho mình ăn vui, cho nên mình thực hiện nó bằng một sự thay thế qua các loại hình lao động. Ai có năng khiếu hướng nghiệp gì thì hãy chọn cho mình những cái nghề, những hình thức lao động thích hợp. Bởi vì nếu thiếu sự đam mê, quý vị sẽ khó có thể thay thế một thói quen cũ. Có nhiều người có nỗi đam mê là đọc sách báo. Phương tiện ở trong các trung tâm là lúc sách báo không phong phú như bên ngoài, nhưng quý vị đừng vì thế mà chán nản. Cứ đọc được thậm chí tờ cũ có không sao. Có người có những nỗi đam mê thể dục thể thao, bình thường đó, chỉ cần chơi một tiếng là có thể đủ. Bây giờ cái nỗi đam mê mới này đó, đòi đổi mình phải thực tập nhiều hơn để nó mới có thể thay thế được cái sự khống chế về những gì cảm xúc và vật lý của cơ thể. Thì nhờ đó, những gì mà mình có thể muốn làm mình sẽ làm thành công. Tiến trình của sự bình phục về phương diện sức khỏe lệ thuộc rất nhiều vào cách thức chúng ta ứng xử và chuyển hóa nó như thế nào. Bản chất của sự chuyển hóa nó gồm có hai vế. Vế một là thay thế, vế thứ hai là thay đổi. Đến lúc đó, chúng ta mới thay thế môi trường từ nhà vào trung tâm. Nhưng nếu chúng ta không thay đổi dòng cảm xúc, nhận thức và hành động đó, thì kết quả của sự giáo dục bản thân sẽ không có lâu dài. Sự thay đổi về môi trường là một nhu cầu, nhưng mà thay đổi về đối tượng của nó, đam mê đó, là điều kiện tiên quyết để dẫn đến sự thành công trong quá trình vượt qua chính mình. Tất cả mọi người đều có một tiềm năng rất lớn. Tiềm năng đó đã được dân học Phật giáo sánh ví như là một cái hoa sen. Các anh chị thấy rằng là khi những người tu và các Phật tử gặp nhau, chào nhau bằng cách là chắp tay như thế này, nó hoàn toàn mang ý nghĩa phi tôn giáo. Nó gợi lên rất nhiều ý nghĩa của tâm lý học, xã hội học và văn hóa học. Cái cách chắp tay như thế này tượng trưng cho một búp sen. Tại sao bên văn hóa Phật giáo lại sử dụng cái búp sen như là một cái biểu tượng để giao tế? Mà trong dân gian và xã hội là không hiểu, cứ nghĩ rằng đây là một sự văn sinh cầu khẩn, cung kính gì đó, phải vậy. Mà nó là một nghệ thuật để đẩy mạnh và phát huy tiềm năng vốn có mỗi con người. Nếu chúng ta muốn có được một cái hoa sen nở đầy đủ gương nhị cánh hạt, điều tiên quyết là phải có một búp sen. Búp sen là một tiềm năng, hoa sen là kết quả. Muốn có kết quả mà khó tiềm năng thì sự mơ ước đó sẽ thiếu đi hiện thực. Do đó nó dẫn đến tình trạng cầu bất đắc khổ. Mong muốn nhiều mà không có hiện thực, không có làm, không nỗ lực thì nỗi khổ, thất vọng, chán chường và bế tắc nó sẽ diễn ra. Do đó Phật giáo không bao giờ dạy chúng ta chỉ có ước nguyện đơn thuần mà phải làm. Ước nguyện ít mà làm nhiều. Ở trong các ngôi chùa đó thường có một cái tượng được gọi là ngàn tay ngàn mắt. Ước nguyện nó liên hệ đến trái tim, tại vì nó thuộc về một phần của cảm xúc. Trong khi đó con mắt nó thuộc về nhận thức và bàn tay thuộc về hành động. Nếu như đạo Phật chủ trương nặng về lời cầu nguyện đó, thì có lẽ là không gắn nhiều mắt và tai trên cơ thể của một vị Phật. Bản chất của những triết lý này nó mang tính biểu tượng, gợi lên chúng ta một cái gì đó rất hay. Ước muốn ít mà hãy làm nhiều. Nếu quý vị có một ước muốn đẹp, hãy dùng 1000 bàn tay, tức là 1000 hành động liên tục và tiếp nối, có phương pháp, có nghệ thuật, phù hợp với hạnh phúc, không ảnh hưởng tiêu cực đến những người khác, thì ước nguyện đẹp đó sẽ thành công. có quyền và được thể hiện quyền đó bằng hành động không vẫn chưa đủ. Nhà Phật dạy là phải có con mắt, tức là nhận thức sáng suốt đi kèm. Đỉnh cao nhất của nhận thức sáng suốt đó, được nhà Phật gọi là tuệ giác. Nó không phải là kết quả thông thường của học phấn. Về phương diện kiến thức đó, quý vị có thể đạt được thông qua các cấp học với những văn bằng như là những xác minh. Còn tuệ giác nó liên hệ đến sự hiểu biết và nhận thức đúng đắn về bản chất nhân quả của vũ trụ, của bản thân mình và của tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này. Cho nên người có được tuệ giác đó, hướng dẫn hành động mình theo nhận thức sáng suốt đó, thì các thói quen xấu sẽ không bao giờ có chỗ để bám víu vào dòng cảm xúc. Và nhờ đó, đó mình có thể giải phóng nó một cách rất là thành công. Do đó là hãy thực hiện nhiều chứ đừng ước mơ nhiều. Thực hiện nó thuộc về chủ nghĩa hành động. Một ước muốn phải hành động đến cấp trăm ngàn lần. Một chính sách phải làm bằng rất nhiều bàn tay, bằng khối óc tập thể, bằng tình thương tập thể, bằng cái nhân lực tập thể, thì kết quả mới đạt được cao nhất của nó. Do đó là khi mà mình nỗ lực để chiến thắng những thói quen không có mang lại cho mình hạnh phúc, thì điều trước tiên là mình phải thay đổi cái nhận thức. Là thay đổi nhận thức đó, nó phải đặt trên nền tảng của các giá trị. Có những loại nhận thức nó chỉ mang lại giá trị tức thời nhưng lại mang những hậu quả xấu về lâu về dài, thì nhận thức đó được xem là nhận thức sai. Thì phải thay thế nhận thức đó bằng một con mắt. Con mắt nó liên hệ đến tầm nhìn, liên hệ đến mọi sự phán đoán, tổng hợp, quy nạp, diễn dịch, lời suy, và tất cả những cái đó đều dẫn đến những cái kết quả hay là những hậu quả. Do đó phải để cho con mắt này nhận định, đánh giá làm thế nào để nó mang lại hạnh phúc cho bản thân. Nếu chúng ta hiểu con mắt như tượng trưng cho sự nhận thức, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là giàu cho những người bị khiếm thị vẫn có thể nhận thức đúng và làm đúng. Do đó bản chất của nhận thức không lệ thuộc vào con mắt, mà nó lệ thuộc vào sự hiểu biết về tiến trình nhân quả, rằng chúng ta là chủ nhân của hành động và chúng ta cũng phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp về hành động của mình. Ai có tinh thần trách nhiệm về hành động của mình, từ lời nói, việc làm và sự suy nghĩ, dầu rất thầm lặng không ai biết, thì người đó sẽ không bao giờ tình nguyện gieo trồng các thói quen tiêu cực để trở thành nô lệ của đó. Trở lại vấn đề với cái bức tai như là một búp sen, cho ta thấy là tiềm năng ở một con người nó lớn như là các quặng mỏ nằm ở dưới lòng đất. Để cho các quặng mỏ, ví dụ như vận hoàng, trở thành các giá trị phục vụ cho đời sống, điều tiên quyết là chúng ta phải khai thác vào vàng, tinh luyện vàng và tạo vàng trở thành các giá trị thẩm mỹ và trang sức. Một khi vàng đã trở thành giá trị thẩm mỹ và trang sức rồi đó, ta không thể nào trở thành tạp chất vàng nữa. Tiềm năng sẽ trở thành một kết quả. Một búp sen trở thành một hoa sen. Sen đã nở rồi thì không trở lại cái tình trạng cái búp. Cho nên thấy được cái tiềm năng đó, chúng ta phải phát huy rằng là người khác trong cuộc đời này làm được thì ta phải làm được. Ở trong Phật giáo có một cái câu danh ngôn rất hay: bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thói quốc. Nếu trong cuộc đời này có nhiều bậc anh tài, có nhiều bậc quân tử, có nhiều người thành công trong các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau, là một người có giá trị, thì cũng đừng bao giờ tự khinh thường mình để làm cho mình chán nản, thất vọng và bỏ cuộc. Sự so sánh đối chiếu trong tình huống này đó, mặc dù lấy cái tôi làm trục xoay để nhận định và đánh giá, nhưng nó lại mang tới một cái tiến trình tích cực làm cho mình ngày càng tiến bộ và đi lên. Nếu chúng ta muốn trở thành một cầu thủ đá banh giỏi, thì các anh chị phải bắt chước một siêu sao bóng đá nào đó, học cái phong cách của người đó, nghiên cứu từ cái cách đi banh, sút banh, đưa banh, và làm thế nào để có thể lừa banh vươn ra mặt các đối thủ. Muốn trở thành một ca sĩ giỏi thì bắt chước một giọng nào đó, thì sau khi đạt được cái chất giọng đó rồi đó, phát huy những gì mình có nữa thì mình tạo ra một cái giọng chất mới. Thì như vậy á, Bám theo những người siêu sao thì mình trở thành một ngôi sao. Còn bám theo những người bình thường đó, thì mình sẽ thua hơn bình thường. Do đó cái cách thế để phát triển bản thân mình đó, là làm thế nào thấy rằng trong mỗi con người có một tiềm năng rất lớn. Đó là tiềm năng của hạnh phúc, tiềm năng của phát triển, tiềm năng của những giá trị, tiềm năng đóng góp, tiềm năng trở thành một con người mà mỗi khi mà ai nhắc đến đó, luôn luôn gửi thêm một lời khen. Vì ta thấy rằng là cuộc đời của người đó đó, nó có những gì rất cần thiết và rất xứng đáng để được khen tặng và tán dương. Thấy được cái tiềm năng đó thì đừng bao giờ tự khinh và lấy mình so sánh với những người cao hơn, tốt hơn, hay hơn, thành công hơn, đẹp hơn, hiền hơn, đạo đức hơn, thì mình sẽ trở thành một con người ít nhất đó, xứng đáng với cái từ là con người. Do đó việc so sánh đối chiếu đó, thường đừng bao giờ nhìn xuống, vì nhìn xuống đó, nó sẽ dẫn đến tình trạng cống cao ngã mạn, một hạ vô nhân, xem rằng mình là số một, thiên hạ không ai ra chi. Còn nhìn lên đó, đừng để rơi vào trạng thái mặc cảm và tự ti, vì mặc cảm và tự ti sẽ làm cho mình không vươn cao tiến xa. Nhìn lên thấy người khác làm được, phải tin rằng ở trong con người đó có những hạt giống, họ biết phát huy cái hạt giống đó theo một quỹ đạo của nhân quả, cho nên kết quả họ đạt được như ý muốn. Để có được thành quả đó, thay vì ganh tị, chán nản, mất tự tin, thì hãy phấn đấu vươn lên để đạt được ít nhất là 80 với người đó. Đó, trong nỗ lực để tự vươn lên chiến thắng chính mình thì phải nỗ lực nhón chân và bó tay. Mỗi ngày nếu quý vị nhón á, thì quý vị sẽ thấy rằng là cơ thể mình nó cao hơn, nhất là trong cái thời lứa tuổi mà xương cốt còn có thể phát triển được. Và cái sự nhón đó nó làm cho mình nó cảm thấy thoải mái hơn, mặc dầu có những công việc đó, nó vượt sức chịu đựng, vượt khó khả năng của mình, nhưng mà nhón và phối như vậy đó sẽ làm cho mình nó thành công ở một mức độ mà kết quả của nó sẽ là một sự thỏa mãn thật sự. Thấy được tiềm năng thì rõ ràng cần phải phát huy tiềm năng đó, đừng có sợ rằng là mình không làm được. Niềm tin vào tương lai và niềm tin vào sự thành công sẽ làm cho tiềm năng đó trở thành một hiện thực. Khi mà mình cầm chấp một bàn tay như thế này lại như là một cái bức hoa sen, chào người khác như mình đang muốn gửi gắm cho họ rằng là trong con người của họ có rất nhiều tiềm năng của hạnh phúc, của thương yêu, của hỷ xả, của bao dung, của lượng thứ và những nhiều đức tính tích cực khác nữa. Tặng cho họ một cái tiềm năng như vậy để cho cả người tặng lẫn người tặng đó, sống trong một mối quan hệ mà tuổi thọ của nó sẽ mang lại cho ta rất nhiều niềm vui. Do đó từ cái hình ảnh này chúng tôi muốn gợi lên rằng là ở trong mỗi con người đó, nó có rất nhiều hạt giống mà mỗi hạt giống là một tiềm năng. Hạt giống chiến thắng các thói quen, hạt giống vượt lên trên tất cả những nghịch cảnh, hạt giống chiến thắng được chính mình, hạt giống của nhận thức, của tình thương, của các giá trị. Mỗi một cái nhận thức của con người đó, tạo ra một hạt giống. Và tâm của người là một mảnh đất, mặc dù nó không hình thù vóc dáng, nhưng mà mỗi một ý niệm khởi lên đó, thì hạt giống nó được gieo trên mảnh đất tâm. Hành động tay chân, lời nói, chữ viết chỉ là sự kéo theo của những hạt giống tâm thức. Nếu không có nhận thức đi đầu, không thể nào có hành động tay và chân. Do đó sự thay thế cái đối tượng đam mê dẫn đến sự thay thế đối tượng của tư duy và nhận thức đó, nó phải được xuất phát từ tâm trạng và ý thức sáng suốt của mọi con người. Khi mình thấy được đó như là những cái điều kiện dẫn đến sự thành công thì chúng ta phải làm và nỗ lực, thì lúc đó đó chúng ta sẽ vượt qua rất nhanh. 24 tháng ở tại một trung tâm hay là tìm đến một nơi nào khác để cách ly, thời gian đó tưởng chừng như là dài, và đặc biệt dài đối với những ai chưa sẵn lòng để thay đổi. Còn nó có thể trở thành một cái gì đó rất là ngắn, bởi vì các nỗ lực với những nỗi đam mê của lao động, của hướng nghiệp, rồi của những cái nỗ lực chân chánh sẽ làm cho mình cảm thấy nó chẳng thấm là bao. Do đó tin vào một cái tương lai sáng lạng như là nhìn về mặt trời để quên đi đêm mờ tăm tối, nhìn thấy một cái bầu trời quang đãng sau một đám mưa, nhìn thấy những con người đang đi tới phía trước bằng những sự nỗ lực, chúng ta sẽ vượt lên trên chính mình. Trước khi kết thúc cái buổi chia sẻ đề tài vượt qua chính mình, chúng tôi xin kể một cái câu chuyện có thật. Câu chuyện đó diễn ra trong một cái làng ngoại ô ở Liên Xô. Gia đình này đó rơi vào tình trạng là gà trống nuôi con, thế lại là vợ của người gia chủ mất sớm, để là một đứa con rất là dễ thương. Người cha này đó đã đổ dồn hết cái tình thương vào trong đứa con và mong cho đứa con được trưởng thành. Hoàn cảnh éo le khó khăn đã làm cho ông không thể nào đủ tiền để chu cấp cho đứa con của mình học đến đây đến chốn. Cái ngày chia tay đứa con sau khi nó vừa tốt nghiệp lớp 12, tìm kiếm một nghề để làm ở trong một cái thành phố xa, ông đã nhắn nhủ với đứa con gái của mình rằng: nếu con thật sự thương ba, con hãy nhớ hết tất cả những gì mà ba căn dặn con ngày hôm nay. Cái tương lai phía trước của con rất là dài, và con đường mà con phải đi qua không phải là con đường chán nhựa, nó là con đường của đá, sỏi, trong đó nó có thể có rất nhiều miễn chai, kẽm gai. Chứ con có thể đạp lên trên những mảnh gai đó, máu bắt đầu rỉ chảy, nó đã bắt đầu xuất hiện, con có thể bị ngã quỵ trên bước đường đi. Nhưng con phải nên nhớ một điều đó, nếu lúc đó có một người nào đó đưa một cái cây gậy cho con dính vào, đưa một con bàn tay để bắt con đứng lên đó, thì con cũng đừng nên nhờ vào sự nỗ lực đó, sự hỗ trợ đó. Đứa con gái nghe như vậy rất là ngạc nhiên hỏi: tại sao cha không cho phép con nương vào một cây gậy, nương vào bàn tay người khác để đứng lên? Thì cha nói: cha tin chắc rằng con vẫn còn đủ sức để tự đứng lên bằng hai bàn tay của mình. Hai bàn chân con có thể bị rỉ máu, nỗi đau đang nằm ở bàn chân chứ không phải nằm ở bàn tay. Còn hai bàn tay mình có thể chống và đứng lên. Chừng nào hai bàn tay chúng ta vẫn chưa đủ sức để chống thì lúc đó chúng ta nương vào người khác. Đứa con rất tâm đắc và cảm ơn người cha ra đi. Lúc đầu cái tình thương của người cha dành cho đứa con rất là nhiều, cho nên cứ khoảng chừng 3 ngày có một lá thơ đến. Người cha cảm thấy rằng là thơ từ qua lại nhiều lần có thể làm cho dòng cảm xúc của đứa con bị lệ thuộc. Cho nên 3 tháng sau mới có một lá, rồi 6 tháng sau mới có một lá. 3 năm trôi qua, đến năm thứ tư không còn lá nào cả. Cái tình cảm phản hồi của đứa con cũng diễn ra theo một cách thức tương tự như vậy. Dĩ nhiên nó không phải nằm ở chỗ là cái tình cảm xa mà cách lòng giữa tình cha và con, mà nằm ở chỗ là đứa con không muốn cho cha của mình tuổi già sức yếu lo lắng về mảnh đề chung duyên thắt đi bắt đảo, thân trầm lên xuống ở trong cuộc đời này, khi thì thành công, khi thì thất bại. Đứa con cũng không hề kể tất cả những cái phiền muộn mà nó đã phải vấp phải trong cuộc đời. Nhưng sức chịu đựng của một cô gái mới có 18 tuổi đời có giới hạn. 4 năm sau cô ta được 22 tuổi, cô ta đã quay trở về nhà vào lúc 8 giờ tối. Gõ cửa, nghe tiếng nói nho nhỏ ở ngoài hiên, người cha biết đoán chắc rằng đây là đứa con của mình, bởi vì trong 4 năm qua chưa từng có một người nào đến gõ cửa nhà qua. Cái nỗi niềm đó làm cho ông có một cái linh tính rằng có lẽ có chuyện gì đó không ai đối với đứa con gái của mình. Mở cửa ra, đứa con gái đã xà vào trong lòng của người cha, và cô ta khóc sướt mướt. Người cha đã dìu đứa con vào trong nhà, đóng cửa lại. Và dĩ nhiên người cha biết rằng là cái những giọt nước mắt đó không phải là giọt nước mắt của hạnh phúc, mà là giọt nước mắt của những khổ đau, của những lời gửi gắm cho một chuyến đi xa mà đứa con đã không thành công. Cô ta rất là buồn bã, người cha hiểu được tâm trạng buồn bã này, và do đó không hề trách móc rằng tại sao con mấy năm qua lần lần thưa nhạc thưa từ với cha, tại sao con không nỗ lực để thành công trong cuộc đời. Tất cả những câu hỏi tại sao hoặc là những cái câu mệnh lệnh cách phải thế này thế kia hoàn toàn vắng bóng. Ở đây chỉ có tình thương, sự dựa kề để cho đứa con có một cái gì đó để vươn lên trong cuộc đời. Mặc dầu trước khi đi người cha đã nói rằng nếu như con không còn đủ sức để vươn lên bằng hai bàn tay của mình thì lúc đó hãy nhờ vào sự nương tựa. Người cha đã đem nước và khăn cho đứa con mình La Mã uống để lấy lại cái sức khỏe. Ông ta mới bảo rằng là ở nhà bếp á, cha có một quả cà rốt, một quả trứng và một số bột cà phê. Nhà mình nghèo lắm, con đi về có lẽ rất là mệt rồi, cha sẽ với con cùng nấu, cha sẽ đãi con một bữa tối rất là ngon. Đứa con đã nghe theo lời hướng dẫn của cha, mở bếp lên một lúc ba cái. Một cái nồi đó thì bỏ củ cà rốt vào, một nồi khác bỏ quả trứng, và nồi còn lại chỉ là nước trắng và sạch. Người cha vẫn tâm sự, chia sẻ, an ủi dỗ về cho đứa con đi xa của mình, không hề có một nỗi buồn phiền và hay là trách móc gì đứa con. 15 phút trôi qua, đứa con rất là nôn nóng vì bụng đã đói lạ. Và đứa con nói, cha ơi, có thể ngừng nấu để con ăn được không? Cha nói, con chờ thêm 3 phút nữa. 3 phút sau thì người cha hướng dẫn đứa con hãy đổ nước ra hết, ngoài trừ là nước sôi, bỏ vào trong một cái tách cà phê phin để cho những giọt cà phê đó nó được lắng xuống ở dưới lòng ly. Người cha để khoảng chừng vài giây sau, khi mà cái độ nguội đó nó có thể đủ và an toàn cho chúng ta đưa vào trong miệng mà không bị phỏng. Và người cha hỏi đứa con là, con ăn quả cà rốt này, con cho cha biết nó như thế nào. Đứa con trả lời, chơi, mặc dầu nhà mình nghèo, chỉ có một quả cà rốt thôi, con ăn thấy nó ngon nữa. Thì cha, người cha mới nói là, con đừng nói láo ba, con thích, con ba thích con hãy nói những dòng cảm xúc thật. Cô con gái mới nói rằng là, ba ơi, con ăn không ngon chút nào. Người cha hỏi, tại sao con ăn không ngon mà khi nãy con nói này nó ăn rất ngon? Thì con nói, bởi vì nó không có những gia vị, không có cơm, không có cháo, đói bụng mà ăn quả cà rốt nó mềm nhũn như thế này làm sao ngon cho được, đói quá ráng ăn mà thôi. Người cha khen đứa con nói rất đúng, và cha rất là tán thán con khi con nhận xét một cách chân thật như vậy. Sau đó người cha yêu cầu đứa con gái cầm quả trứng khiều vào cái trán của mình chút xíu. Đứa con bắt cái gì phải làm theo. Thì cha hỏi rằng là, con cảm thấy thế nào? Đau quá cha ơi. Tại sao đau? Vì quả trứng này quá cứng. Sau đó ông ta đã ra lệnh cho đứa con gái quăng quả trứng nó xuống đất. Quả trứng nó không vỡ, nó lăn cù quẹo. Người cha kêu đứa con gái cầm lên mà hỏi, tại sao quả trứng này nó lăn mà nó không bể? Đứa con gái nói, điều này con không có đủ kiến thức. Người cha giải thích là, bởi vì để lửa nóng đốt nó trên lò lâu quá cho nên quả trứng này nó trở thành cứng như là một cục đá. Sau đó người cha yêu cầu đứa con uống cái tách cà phê. Đứa con uống vô thì cảm thấy ngon lắm. Sau đó người cha mới giải thích, cũng là một khoảng thời gian giống như nhau, để trên ba cái lò với các điều kiện giống nhau về độ nóng của lửa, về nước. Tại sao ba vật liệu này đó nó cho chúng ta ra ba cái cảm xúc và ba thái độ hoàn toàn khác nhau? Trong tình huống thứ nhất, củ cà rốt đó trở nên mềm nhũn và sự ăn của nó chẳng mang lại một cái khẩu vị thích thú nào. Trong tình huống thứ hai, quả trứng trở thành giống như là một viên đá cuội, ăn vào không còn ngon, nó có thể làm sưng chán, đau đầu nếu chúng ta va vào. Còn tình huống thứ ba là tình huống lý tưởng nhất, tách cà phê phin với cái độ sôi của nước và để mười mấy hai chục phút thì cái độ này nó sẽ làm cho chất cà phê nó ra đầy đủ nhất, ngon nhất. Chúng ta thấy là cũng trong một qua môi trường và hoàn cảnh giống như nhau, có người trở thành quả củ rốt, củ cà rốt, có người trở thành quả trứng cuội, và có người trở thành một tách cà phê. Dĩ nhiên là người cha muốn ám chỉ cho đứa con của mình rằng là điều mà ông ta mong mỏi đứa con gái của mình trở thành là một tách cà phê, chứ không phải là viên đá cuội hay là củ cà rốt. Nỗi khổ, niềm đau, các bất hạnh, sự gian truân, bế tắc, và những sự rủ rê của bạn bè có thể làm cho con người trở thành một củ cà rốt băm dặn thê thảm. Mà khi quay đầu nhìn thấy lại, sự hối tiếc lại lúc đó là quá muộn màng, bởi vì nó đã gây ra rất nhiều nỗi đau cho người thân. Cũng rất may mắn trong câu chuyện, người cha là một người rất có hiểu biết, rộng lượng, bao dung. Mặc dù muốn cho đứa con mình thành đạt, nhưng đứa con đó đã không thể nào thành đạt bằng tự sức của nó vươn lên. Nhưng người cha tìm cách để giáo dục cho đứa con thấy rằng hãy trong một cái hoàn cảnh gian truân khó khăn hay là những nghịch cảnh như nhau, nếu chúng ta biết cách đó, thì chúng ta trở thành ly cà phê, còn không đó, nó có thể trở thành như viên đá cuội. Do đó ba tình huống đó nó gợi lên ba cái khuynh hướng lựa chọn, và nó là tiêu biểu cho hàng trăm ngàn tình huống khác nhau. Một cái hoàn toàn vô dụng, một cái hoàn toàn có tác hại, và một cái hoàn toàn có ích. Ba tình huống này nó đại diện cho tất cả mọi tình huống diễn ra trong cuộc đời này. Chúng tôi cũng rất là mong sao cho tất cả chúng ta, và kể cả bản thân chúng tôi, hãy chọn tình huống thứ ba thôi, tức là làm thế nào trong cuộc đời của mình trở thành tách cà phê cho một người đang buồn ngủ, mình trở thành một tách cà phê cho một người đang cần cái sức khỏe và sự tỉnh táo để làm việc. Mình có thể trở thành như một mâm cơm mang lại sức khỏe cho người khác. Mình có thể trở thành một ly nước tạo cho người khác được mát lạnh. Mình trở thành như một cái khăn mát lạnh làm cho người ta bớt đi nóng. Mình có thể trở thành bất cứ một cái gì đó, mà thông qua sự trở thành đó, ý nghĩa và giá trị của nó có mặt. Và mỗi khi nhớ đến đó, lòng cảm thấy hãnh diện, tự hào rằng tôi là một người sống rất có ý nghĩa, tôi là một người rất hạnh phúc. Kính chúc quý anh chị sức khỏe dồi dào, năm Đinh Hệ với một mùa xuân thật ấn tượng và vui tươi. Kính chúc ban giám đốc và tất cả các thầy cô giáo tại trung tâm có thêm nhiều sức khỏe để hỗ trợ về phương diện tinh thần, hỗ trợ về phương diện phương pháp để giúp cho tất cả những anh em, chị em của mình tại trung tâm sớm đoàn tụ lại gia đình với nhiều sự trông chờ của những người thân và thương nhất. Tất cả kính chúc được an lành cho tất cả mọi người.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website worldwideweb buddhismtoday.com, worldwideweb tủ sách phật học.com.